dù cho con có nói được tiếng các thiên thần, dù cho con có nói được các tiếng phàm nhân, dù cho con có dâng tặng hết cả gia tài mà lòng con không tràn được ai, thì cuộc đời có ích gì cho con đâu. Dù cho con thấu biết trời đất những vuông tròn, dù cho con có phép màu chuyển núi rời non, dù cho con hiến thân chịu gánh hết đọa đày mà lòng con không tràn được ai, thì cuộc đời như nụ hồng thiếu nắng ban mai.
Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội Truyền thông Công giáo Quốc tế chống tin giả. Sáng 28 tháng Giêng 2022, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi Hiệp hội Truyền thông Công giáo Quốc tế chống tin giả. Ngài kêu gọi các nhà báo trung thành với sự thật bằng cách luôn tìm kiếm sự thật và tôn trọng người. Hiệp hội Truyền thông Công giáo Quốc tế Catholic Fact Checking được điều hành bởi hai trang web tin Aletheia và iMedia và Verificat, và một cơ quan kiểm tra sự kiện. Hiệp hội đã thành lập trang web Catholic Fact Checking vào đầu năm 2021, ngỏ lời với các thành viên của Hiệp hội Truyền thông Công giáo Quốc tế chống tin giả. Đức Thánh Cha nhắc lại lưu ý của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục rằng nhiều thái độ, phán đoán và tiếp cận các vấn đề, cũng như thái độ trung thành và phản đối của con người ngày nay bị ảnh hưởng nặng nề và rất nhiều. Thậm chí được định hình bởi việc họ tiếp xúc với các ý tưởng và đề xuất từ các phương tiện thông tin đại chúng. Áp dụng nhận định của Thánh Phaolô 6 vào tình trạng hiện nay với các loại thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng, Đức Thánh Cha đề cao mục tiêu của Hiệp hội Công giáo kiểm tra thực tế. Vì thế mới cái trang web nó mới mang cái tên là Fact Checking này nhỉ? Fact Checking, kiểm tra thực tế, nghĩa là kiểm tra cái sự kiện á. Fact đây là sự kiện, làm sáng tỏ những tin tức giả mạo hoặc thông tin sai lệch về vaccine COVID-19 bằng cách kết nối các phương tiện truyền thông công giáo khác nhau và có sự tham gia của các chuyên gia khác nhau. Và Ngài nhận định sáng kiến của quý vị được đưa ra với tư cách là một hiệp hội cùng nhau vì sự thật. Trước hết cùng nhau. Đức Thánh Cha suy tư trước hết về từ ngữ cùng nhau. Làm việc cùng nhau là điều cần thiết, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin, kết nối mạng, chia sẻ kỹ năng, kiến thức và đóng góp để cung cấp thông tin phù hợp đã là một hình thức khởi đầu của việc làm chứng nhân rồi. Đức Thánh Cha lưu ý rằng hiện nay, ngoài đại dịch, một bệnh dịch đang lan rộng, đó là bóp méo thực tế dựa trên sự sợ hãi. Điều này xảy ra trong xã hội toàn cầu của chúng ta, dẫn đến sự bùng nổ của các bài bình luận về tin tức giả mạo, nếu không phải là những tin được tạo ra. Thường vô tình đóng góp vào bầu không khí này là khối lượng lớn thông tin, bình luận và ý kiến được cho là khoa học. Những điều gây ra sự nhầm lẫn cho người đọc hoặc người nghe. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tạo thành các mạng lưới và hợp nhất các lực lượng với nghiên cứu khoa học về bệnh tật. Điều tiếp tục phát triển và cho phép chúng ta chống lại chúng hiệu quả hơn. Bây giờ Đức Thánh Cha phân tách chữ vì, cùng nhau vì sự thật đó, thì đúng đấy là cùng nhau. Bây giờ Đức Cha phân tách chữ vì rồi tới sự thật. Vì chứ không chống lại. Từ thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ là vì. Cùng nhau vì các Kitô hữu chống lại bất công và dối trá, nhưng luôn vì người dân. Bởi vì tin giả phải bị bác bỏ, nhưng những cá nhân con người phải luôn được tôn trọng, vì họ thường tin vào nó mà không có nhận thức hoặc trách nhiệm đầy đủ. Một nhà truyền thông Kitô giáo phải có phong cách truyền giáo, một người xây dựng những nhịp cầu, một người cổ võ hòa bình và trên hết trong việc tìm kiếm sự thật. Chúng ta nên làm việc để giúp cung cấp thông tin chính xác và trung thực về COVID-19 và vaccine, mà không cần đào rãnh hoặc tạo ra các khu vực cách biệt. Sự thật. Và cuối cùng, nói về sự thật, Đức Thánh Cha mong rằng chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc xác minh dữ liệu, trình bày chúng theo cách phù hợp, theo đuổi việc tìm kiếm sự thật của chính chúng ta. Thiên Chúa là sự thật mà chúng ta có thể dựa vào để không gục ngã, đấng duy nhất có thể tin cậy và đáng tin. Chúng ta khám phá và tái khám phá sự thật khi chúng ta cảm nhận nó như lòng trung thành và sự đáng tin cậy của người yêu thương chúng ta. Vì vậy, phục vụ chân lý có nghĩa là tìm kiếm những điều thúc đẩy sự hiệp thông và thúc đẩy điều thiện của tất cả mọi người, chứ không phải những điều cô lập, chia rẽ và chống đối. Wow, cái câu cuối cùng tuyệt vời các anh chị ạ.
Chúa ơi, con đã hiểu tình yêu là tất cả. Vui sống tràn hòa bốn phương một nhà. Chúa ơi, con đã biết tình yêu là liền đây. Dìu nhau về suối nguồn cùng ca bài đức ai yêu thương.
Chúng ta làm sao biết được sự thật? Đó. Fake news, hard news, everything. Chúng ta cứ đọc và không biết nó có thật hay giả. Thì đấy, cái nguyên tắc ngay chỗ này đấy. Và cái nguyên tắc này em đã từng đọc cho anh chị nghe chị Thánh người Đức nhưng mà gốc Do Thái đó. Teresa Benedicta Thánh Giá. Chị nói cái gì? Đừng có nhận cái gì là sự thật nếu không có yêu thương. Đừng có nhận cái gì là yêu thương nếu không có sự thật. Có vậy thôi. Thì đây Đức Thánh Cha lập lại cái nguyên tắc. Phục vụ chân lý có nghĩa là tìm kiếm những điều thúc đẩy sự hiệp thông và thúc đẩy điều thiện của tất cả mọi người, chứ không phải những điều cô lập, chia rẽ và chống đối. Đấy, những cái gì mà tỏ ra là gây chia rẽ, chống đối và hận thù ghen ghét nhau là từ ma quỷ hết. Không có sự thật nào trong đó cả. Sự thật nó phải mang lại sự sống, chứ không phải sự thật mà lại mang lại sự chết. Thì nó là sự thật của ma quỷ, nó mới mang lại sự chết. Còn sự thật của Chúa là mang lại sự sống, chứ không phải là nó gây ra chia rẽ, gây ra hận thù ghen ghét nhau. Cho đó nên cái vấn đề ở đây đó là sự hiệp thông. Vì thế em hay nói là mình cứ cậy vào tự do, muốn làm gì thì làm. Đụng đến tự do là đụng đến tôi, đụng đến quyền lợi của tôi. Nhưng mà thật sự đó, tự do Chúa ban cho chúng ta để làm gì các anh chị? Là để cho chúng ta sống, để chúng ta phát triển, để chúng ta hiệp nhất, phục vụ nhau. Chứ không phải để chúng ta muốn làm gì thì làm, để rồi chính chúng ta trở thành nô lệ và chính chúng ta làm hại người khác. Đấy, những cái đó là không phải tự do thật. Chúng ta tự do để mà hút, nghiện hút để rồi đi vô tù thì tự do thật sẽ giảm vậy. Tự do đấy. Thấy không? Do đó nên tự do là cái đặc ân Chúa ban cho chúng ta để chúng ta làm việc thiện, để chúng ta yêu thương, để chúng ta phát triển, để chúng ta tồn tại, để chúng ta sống. Chứ không phải những cái tự do để chúng ta làm hại bản thân chúng ta, hại cả người khác nữa. Cái đấy là không phải tự do thật. Và vì thế nên đôi khi các anh ấy chị, đôi khi chúng ta cũng có quyền thật đấy, nhưng vì nhau mà chúng ta hy sinh cái quyền đó. Chứ mà chúng ta cứ tự do vậy thôi. Nếu mà chúng ta ai cũng tự do thì cái người khỏe họ tự do hơn chúng ta, và chúng ta sẽ chỉ chết. Có thế thôi. Mạnh được yếu thua là như vậy. Do đó nên đây là cái nguyên tắc mà Đức Thánh Cha đưa ra hôm nay mà chúng ta đọc thấy, chúng ta hãy căn cứ vào đó để chúng ta suy diễn. Ồ, cái tin này nó thật hay giả đây? Nếu mà nó đưa đến sự sống, nó đưa đến phát triển, nó đưa đến công ích thì đó là sự thật. Sự thật nó phải hướng đến cái đó, nó phải chất chứa những cái đó. Còn nếu không, fake. Và như vậy nó làm cho chúng ta worry, sợ, không dám làm cái này, không dám làm cái kia, vân 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 vân.
Đường con đi thắm nở hoa muôn sắc khoe màu, cùng tha nhân nối kết đoàn đức ai thầm sâu. Đời âm u sâu sắc ngàn lối mấy phương sâu, mà lòng con dư tràn đức ai thì cuộc đời.
À, chúng ta để ý cái nữa là em đã nhấn mạnh một lần rồi, đó là cái gì? Là những cái sự dối trá đó, nó chất chứa cái gì? Nó chất chứa những cái phủ nhận không à? Toàn là phủ nhận không? Sự giả dối có nghĩa là nó chối bỏ sự thật. Đó là nó giả dối. Có thế thôi. Đấy, chúng ta thấy Satan không? Con rồng không? Ngay từ đầu nó chối bỏ những cái gì Thiên Chúa muốn. Nó là tướng của chối bỏ. Thế thôi. Tất cả gì không hợp với nó loại trừ, nó chối bỏ hết. Đấy, nếu chúng ta mà thế mà những cái gì mà chúng ta thấy được là nó có tính cách mà chống đối, những cách mà chối bỏ, những cách làm nó rất sợ. Đấy, tất cả cái đó là bóng tối, bởi vì chỉ có bóng tối làm cho chúng ta sợ thôi. Thấy không? Nguy vô cùng các anh chị ạ. Đó nên hôm nay chúng ta đọc thấy những cái mà Đức Thánh Cha nói này, chúng ta suy thêm, chúng ta thấy đúng như vậy. Đó. Nhưng mà Đức Thánh Cha đồng thời cũng nói là cùng nhau vì sự thật. Đức Thánh Cha nói rõ chữ vì đó. Chữ vì đó, tin giả phải bị bác bỏ. Nhưng những cá nhân con người phải luôn được tôn trọng. Đấy mới là vì. Chúng ta đi tìm sự thật. À, cùng nhau đi tìm sự thật. Thì chúng ta thấy được sự thật. Nhưng chúng ta đừng có khinh thường và tẩy chay và làm nhục những người tung tin giả. Đấy, rõ ràng là cái này, rõ ràng là lòng thương cho Chúa, không loại trừ một ai. Chính vì thế mà chúng ta phải thương những người đó nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ, một cách khách quan, chủ quan nào đó, họ là tay sai cho ma quỷ. Bởi vì chỉ có ma quỷ nó là cha của những sự dối trá. Và nó điều khiển những cái con người, nó dùng những con người nó có thể điều khiển được để tung những cái đó ra, chứ nó đâu hiện hình lên. Để mà nó nói, để mà nó làm, để nó email, để mà nó làm YouTube đâu. Qua bàn tay con người hết. Đấy, nó là như vậy thôi. Do đó nên chúng ta hãy lưu ý cái đó. Là cái gì mà nó có tính cách phủ nhận là một. Thứ hai, nó gây sợ hãi. Rồi thứ ba nữa là nó gây chia rẽ. Rồi nó làm cho chúng ta hận thù ghen ghét. Chặn ngay lập tức. Cái đó là giả hết. Vậy thôi. Còn cái sự thật đó. Đôi khi sự thật nó còn như vậy nữa, nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Bởi vì chúng ta đâu chấp nhận sự thật đó. Chúng ta cảm thấy là nó mất tự do. Đó, theo Chúa đâu có dễ đâu các anh chị. Chúa Chúa là sự thật, mà chúng ta theo Chúa, chúng ta bỏ Chúa bao nhiêu lần rồi. Bởi vì Chúa khó quá, thấy không? Sự thật bao giờ nó cũng khó hết các anh chị ạ. Và nó ngược lại với con người tự nhiên của chúng ta. Nó là như vậy đó. Đó mới là sự thật. Tiên tri thật với tiên tri giả khác nhau chỗ nào? Khác nhau là tiên tri giả đó bao giờ cũng được dân chúng bộ mến, tôn sùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nói theo ý của dân, mị dân. Còn tiên tri thật sao? Luôn luôn bị dân nó chống lại. Chính Chúa Giêsu là tiên tri đấy. Và Chúa Giêsu nói là không có một tiên tri nào mà các ngươi không có giết, không có bạch hại. Thấy không? Các tiên tri là như vậy. Bởi vì sao vậy? Nói sự thật. Bởi thế nên bị ghét. Có thế thôi. Còn những cái gì mà người ta hồ hởi theo đó, coi chừng, tiên tri giả đó. Thế thôi, bởi vì sao? Hợp với họ. Có vậy thôi. Do đó nên chúng ta thấy không, em vừa mới nói một trong những đặc tính của sự thật là cái gì? Đó là làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta cảm thấy là khó theo. Đấy, cái đó đó. Cái đó đó. Nhưng mà nó lại đưa chúng ta tới sự sống. Nó làm cho chúng ta sống. Nó làm cho chúng ta sống, thấy không?
Cho con có nói được tiếng các thiên thần, dù cho con có nói được các tiếng phàm nhân, dù cho con có dâng tặng hết cả gia tài, mà lòng con không tràn đức ai thì cuộc đời có ích gì cho con đâu. Dù cho con thấu biết trời đất những vuông tròn, dù cho con có phép màu chuyến nuôi dời non, dù cho con hiến thân chịu gánh hết đọa đày, mà lòng con không tràn đức ai thì cuộc đời như mù hồng thiếu nắng ban mai.
Thôi thì tiện đây qua những cái tin vắn này, nhưng mà em xin phân tách thêm để cho chúng ta thấy được, nắm vững đâu là thật, đâu là giả. Bởi vì nó có những cái đặc tính của nó, và nó có tác dụng của nó có nội dung của nó. Do đó nên chúng ta thấy được những cái dấu hiệu đó là chúng ta biết đấy là giả, từ Satan. Chúng ta cứ căn cứ vào lời Chúa, căn cứ vào những cái mà giáo hội dạy, chẳng hạn như Đức Thánh Cha đây hay các thánh, chúng ta biết ngay. Cứ căn cứ vào cái đó. Sự thật thì bao giờ cũng phải có bác ái, yêu thương, hiệp chất. Còn sự giả là bao giờ cũng gây sợ hãi, rồi đe dọa, rồi phủ nhận, rồi hận thù, ghen ghét và bất an. Chẳng hạn như vấn đề chống giáo hoàng. Đấy, nhiều người theo. Tại sao vậy? Tại vì nó hợp với mình. Cái đám ma quỷ nó khôn lắm. Trước hết nó đã hiện hình sáng láng đã. Từ từ nó mới lòi cái đuôi ra. Chứ nó không có lòi đuôi ra trước. Mình thấy nó ức lì cái mình chạy ngay lập tức cái chiếc sức mấy. Do đó nếu nó là thường như vậy, nó hiện ra hình thiên thần thiêng liêng sáng láng, nó nói toàn là sự thật thôi. Toàn là sự thật thôi. Những cái thực tế mà biết rõ, ai hầu như ai cũng biết, nó xảy ra. Đấy, họ nắm lấy những cái đó. Và chỉ có những cái đó thôi. Hôm nọ em có phân tách một lần Đức Thánh Cha nói đó, là họ cũng nói sự thật chứ. Nhưng mà sự thật bị méo mó. Sự thật không có gọi là whole picture. Sự thật có nghĩa là họ căn cứ đó, Đức Thánh Hoàng vừa mới làm như vậy nhá. Tin tức khắp thế giới đây này, đấy, 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 rõ ràng có nhá. Do đó nên Ngài không phải là giáo hoàng. Như vậy là không hợp với giáo hội. Như vậy là không hợp với giáo hoàng biển Đức 16, rồi không hợp với cái này. Thế là họ tấn công giáo hoàng. Còn ngoài ra những gì khác, ngoài ra những cái sâu xa Đức Giáo Hoàng nói có ý gì, vân vân, không thèm cắt nghĩa. Chỉ có tung ra một cái sự thật, đó là cái phát như vậy thôi. Ngoài ra những cái khác không có cần nói đấy. Rồi chúng ta cũng vậy, đâu có theo dõi Giáo Hoàng từ đầu đến cuối đâu. Đâu có đọc những lời Ngài nói đâu. Chúng ta thấy vậy, chúng ta, ồ đúng rồi, thế là theo họ. Chúng ta nhẹ dạ đến nỗi vậy. Tại chúng ta sao? Không có để ý nhiều theo dõi Đức Thánh Cha. Chính Đức Thánh Cha đặt vấn đề cho chúng ta. Tại sao quý vị cứ theo dõi tin tức mà không có nghe lời của tôi, đọc lời của tôi? Chúng ta trả lời sao? Và em cũng đã nói đấy, là tại sao Đức Giáo Hoàng ở với chúng ta đây, chúng ta không tin. Rồi cái người nào đó nói chúng ta không hề biết họ, tại sao chúng ta lại biết cái người chúng ta không hề biết? Tại sao chúng ta tin họ? Thấy không? Chúng ta mâu thuẫn, chúng ta không vững. Là như vậy thôi. Một số chị đọc hết cái này cái kia xong sợ quá, gọi hỏi em. Em nói vứt đi thôi, chứ đọc làm gì nữa mà bây giờ sợ gọi cho em. Như vậy là cái dấu hiệu là nó bậy bạ rồi. Nó là giả dối rồi. Sự thật nó không bao giờ nó làm cho mình bất an như vậy hết. Bởi vì nó mang đến sự sống, nó mang tới bình an, nó mang tới sức mạnh, giải thoát mình. Chứ bây giờ là đọc vô sợ cuống lên. Vậy được, cứ tiếp tục phải đọc. Hay vậy. Mà trong khi lời của Đức Thánh Cha không đọc, em đã từng dịch ra để gửi đi. Đấy, chứ không phải chỉ có tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng gì đâu. Vậy đó. Những cái bài Đức Thánh Cha đâu dài gì đâu, không thèm đọc. Mà tin tức mà tấn công giáo hoàng dài mấy dài đọc. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là dễ bị sa ngã thôi, dễ bị lôi cuốn thôi. Nên như vậy đấy, nguy hiểm lắm các anh chị ơi. Và cũng là do mình nữa thôi, chứ không phải là chỉ có những người đánh lừa mình đâu. Họ có đánh lừa nhưng mà mình không theo cũng đâu có thành vấn đề đối với mình nữa. Đấy, bà Eva đấy, nó cám dỗ mà ignore nó đi thì xong thôi. Nhưng mà ta còn đối thoại với nó nữa. Đức Thánh Cha đã nói rồi, cả Chúa Giêsu nói với chị Fortuna, đừng đối thoại với ma quỷ. Thế thôi, đối thoại nó thì chỉ có thua thôi. Và những lúc nào chúng ta đối thoại ma quỷ các anh chị vào, là những lúc chúng ta đang bối rối đó. Rồi chúng ta không có cầu nguyện, rồi chúng ta không có, rồi chúng ta cứ việc mà đối thoại với nó, rồi lấy lý này lý kia để mà làm cho bằng được. Vẫn biết cái đó là cái làm cho chúng ta bối rối, nhưng mà chúng ta cảm thấy là phải làm cái đó, bởi vì chúng ta đang thích, hoặc là chúng ta đang thế nọ thế kia, đang bực. Thế thôi, bây giờ phải lấy cái lý tốt lành để chấn áp những cái lương tâm chúng ta đang ngăn cản chúng ta. Đấy, đang đối thoại với ma quỷ đấy. Và sẽ sang ngã thôi. Có vậy thôi. Đấy là những cái dấu hiệu giả hay không giả ở chỗ đó đó. Và nó còn khủng khiếp lắm. Chẳng hạn như sứ điệp từ trời, các anh chị biết không? Nó đúng 90%. Nhưng mà 10%, nó hay vậy đó. Nó làm cho mình tin, thật là tin rồi đó. Là lúc bây giờ mình chấp nhận luôn. Bởi vì nó nói 90% sự thật rồi, mình đã theo nó cho tới chỗ đó rồi, là mình thấy nó không thể nói dối được nữa. Nó nói cái gì cũng phải thật. Vậy thôi, là chấp nhận hết, dù cái đó là cái giả dối. Thấy không? Nó lồi cái đuôi ra, nhưng mà cuối cùng nó mới lòi đuôi ra. Khổ vậy. Nó là như vậy tại vì mê rồi, khổ vậy. Mê rồi, nó vấn đề chỗ đó đó. Có vậy thôi. Nó khổ vậy đấy. Em thấy đúng là một số chị chứ không phải ít đâu nha. Không phải chỉ có một chị đâu, mấy chị đó. Sợ quá. Gọi cho em hỏi. Em nói, ủa trời ơi chị ơi. Chị đã sợ như vậy mà còn bây giờ hỏi em làm gì nữa. Cái đấy là già rồi. Thôi bỏ đi. Đừng có đọc nữa. Nhưng mà dù sao này em cũng căn cứ vào những cái gì chị các chị cho em biết. Em phân tách ra. Các chị nói, ừ đúng rồi. Ừ đúng rồi. Có một lần em nói các anh chị đã nghe rồi đấy. Dù là mình chưa được quỷ, dù là mình chữa lành, nhưng chúng ta không có hiệp nhất. Đấy, 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 đấy là tiêu. Cái đấy là từ ma quỷ hết. Đó. Cho nên một số nhà giảng thuyết danh được dân chúng mộ mến cái gì? Wow! Bất tuân phục luôn. Không cần giám mục, chỉ cần dân thôi. Đó, đó. Thôi thì thà không có tài giảng còn hơn có tài giảng để rồi hư đi thì có lợi gì không? Thấy không? Nguy hiểm vô cùng và làm cho bao nhiêu người hư đi luôn. Chỉ vì họ theo mình. Vì thế nên những cái vị mà được dân chúng ủng hộ để chống lại giáo quyền thì hãy nói với dân chúng ngay. Cảm ơn quý vị. Tôi sẵn sàng tuân theo quyết định của giáo hội. Chấm dứt. Thì tất nhiên họ đâu có ủng hộ mình nữa đâu. Họ đâu dùng mình để mà chống lại giáo quyền. Có đúng không? Đấy là những cái mà chính thánh Paulo trong cái bài đọc 2 cho Chủ nhật này nó nói này. Dù tôi có nói được mọi thứ tiếng, dù tôi có thông biết như các thiên thần mà không có đức bác ái, vứt đi. Rồi, dù tôi có bố thí của cải cho người nghèo khó, dù tôi có bị thiêu thân chết vì đức tin, không có đức bác ái, vứt đi. Nó là như vậy đó. Dù có tử đạo mà không có đức bác ái, vứt đi rồi, đừng có nói đâu. Nó là như vậy đó. Sau đó nên cái vấn đề là chúng ta nhận ra đâu là sự thật là chỗ đó. Cái chị Thánh Teresa Benedicta Thánh Giả nói là rất là đúng. Đừng có nhận cái gì là sự thật nếu không có yêu thương trong đó. Và đừng có nhận cái gì là yêu thương mà không có.
Chúa ơi, con đã hiểu tình yêu là tất cả. Vui sống tràn hòa bốn phương một nhà. Chúa ơi.